Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin xem kinh văn. Thị nhân tiên đương niệm Địa Tạng Bồ Tát danh vạn biến. Dịch nghĩa: người đó trước hết nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến. Thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm cách nào? Phải chí tâm xưng niệm, thành tâm thành ý niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên nói: chúng ta hãy đọc chú giải, thử hiển xưng danh chi ích. Điều này tỏ rõ lợi ích của việc xưng danh. Thế Tôn dạy chúng ta: thị nhân thông chỉ cửu giới, chữ người đó chỉ chung cho chính pháp giới, chẳng phải chỉ riêng cõi người chúng ta. Chính pháp giới bao gồm cả Bồ Tát ở trong đó. Sau đó nói: dĩ sơ địa Bồ Tát thượng bất miễn hổ lan chi nạn, huống chi là những chúng sanh trong cõi khác dưới Bồ Tát. Chúng ta phải biết việc này, vì sao bạn lại gặp những tai nạn này? Thế pháp Phật pháp dạy cho chúng ta biết: một miếng ăn, một miếng uống, không gì chẳng do tiền định. Đời trước bạn chẳng kết oán với cọp, sói, sư tử. Khi gặp bạn, chúng nó sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới bạn, nó sẽ không làm hại bạn. Khi nó hại bạn thì đời trước chắc chắn là bạn đã kết oán với nó. Dù bạn là sơ địa Bồ Tát, bạn gặp kẻ thù thì họ cũng chẳng tha cho bạn. Chúng ta phải biết việc này, cho nên oan gia nên cỡ, chứ đừng nên kết. Trong Cao Tăng truyện, chúng ta thấy An Thế Cao, nói thật ra Ngài cũng là thị hiện. Ngài rốt cuộc là người như thế nào, chúng ta không thể biết. Ngài tới Trung Quốc trả mạng hai lần, việc này được ghi rất rõ trong truyện ký của Ngài. Đúng là thiếu nợ mạng thì chắc chắn phải đền mạng, thiếu tiền nhất định phải đền tiền, chẳng có cách nào khác. Nhân quả thông ba đời, nếu nói người nào đó chiếm tiện nghi, người nào chịu thiệt thòi đều không đúng. Chẳng có chuyện này. Nói chiếm tiện nghi, nói chịu thiệt thòi là cách nhìn của người thế gian. Họ chỉ nhìn thấy một khoảng thời gian trong hiện tại, chẳng thấy nhân quả trước đó và sau này. Nếu thấy được nhân quả trước sau thì mới biết chân tướng sự thật. Nếu chúng ta gặp chuyện người ta chiếm tiện nghi của mình, chúng ta chỉ cười cười rồi thôi, chứ đừng để nó trong bụng. Chúng ta bị gạt hay bị thiệt thòi cũng không sao hết. Tất cả hãy nghĩ là chúng ta trả nợ, chúng ta đã trả món nợ này xong rồi, đã trả dứt. Bất luận gặp phải những chuyện oan ức như thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ là mình trả nợ, tuyệt đối không oán trời trách người. Tự mình có tu giỏi tới đâu, có làm được bao nhiêu chuyện tốt, khi bị người ta vu oan, vu bán, thậm chí bị người ta hãm hại, đều không sao hết. Phải biết những chuyện này đều có nghiệp nhân quả báo. Sơ địa Bồ Tát còn không tránh khỏi những ác báo này. Chúng ta là hạng người nào mà muốn tránh được? Cho nên khi gặp những quả báo ác liệt này xảy ra thì phải bình tĩnh chịu đựng, không oán trời, không trách người. Khi tai nạn xảy ra xong rồi thì tai nạn tiêu hết, đúng như câu nói mưa tạnh trời quang đãng. Tai họa xảy ra xong thì phước báo hiện lên. Nếu trong lúc này lại hoài nghi rằng mình đã làm chuyện tốt suốt cả đời mà còn gặp quả báo như vậy, trong tâm khởi oán hận thì tai nạn của bạn sẽ không tiêu hết, phước báo sẽ không hiện ra. Chúng ta dứt khoát phải biết rõ, phải hiểu rõ đạo lý này, nhất định phải tin tưởng lời dạy của Phật Bồ Tát y giáo phụng hành, sốt sắng phản tỉnh kiểm điểm, không thể cho rằng cái gì cũng là người khác sai lầm. Nghĩ vậy là lỗi lầm lớn nhất của người tu hành. Người tu hành thật sự bất cứ lúc nào cũng thường kiểm điểm, phải nghĩ hết thảy đều là lỗi của mình, người khác không có lỗi gì hết, lỗi đều là lỗi của mình. Cứ sốt sắng nỗ lực sám hối, sửa sai, đổi mới thì đường Bồ Đề mới thuận buồm xuôi gió, mới giảm bớt chướng nạn. Lời của Đại sư Huệ Năng dạy chúng ta rất có lý. Nếu là người thực sự tu đạo sẽ không thấy lỗi thế gian. Người thường không thể nào nói ra được câu này. Nói cách khác, nếu còn nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, thấy mình không có lỗi lầm, người khác có lỗi lầm, thì sự tu học của bạn sẽ gian nan, bạn sẽ có chướng ngại. Đến khi nào bạn thật sự có thể không thấy lỗi thế gian, chỉ thấy lỗi của mình thì bạn mới có tiến bộ, thực sự tiêu nghiệp chướng, chuyển họa thành phước. Cho dù chẳng may bị mất mạng, bị người ta hãm hại hoặc bị người ta giết thì cũng là chuyển họa thành phước. Tại sao vậy? Bạn chắc chắn sẽ được sanh tới cõi lành. Bạn xả thân này để đổi thân khác, đổi hoàn cảnh khác sẽ tốt hơn gấp nhiều lần hoàn cảnh và thân bây giờ. Dù cho không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chắc chắn cũng sanh lên trời hưởng phước trời. Giả sử gặp tai nạn, khởi lên tâm oán hận thì tai nạn không thể tránh khỏi, giả lại còn đọa vào ba đường ác. Bạn coi quả báo sai khác bao lớn. Chúng ta phải hiểu rõ lý và sự này cho thật rành rẽ. Thập pháp giới bày trước mắt chúng ta, người nào có trí huệ biết lựa chọn đi con đường nào sẽ chọn đường tốt. Chỉ có những kẻ vô tri cứ cho là mình tài giỏi, họ không biết lựa chọn sẽ đọa lạc vào ác đạo. Chúng ta có thể hiểu được những sự lý này. Đây là lời dạy của Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức. Ân đức này quá lớn, quá lớn. Nếu chúng ta không gặp được Phật Pháp thì làm sao biết được? Khi gặp những tai nạn này thì tâm chúng ta làm sao bình lặng được? Ngày nay chúng ta có thể bình tâm tịnh khí, quán sát thế gian đều nhờ tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật. Do đó nói thật ra, ân đức của Phật Bồ Tát, của Tam Bảo siêu diệt ân đức của cha mẹ.